hai trở lại thế gian này để đổ tiếp, xây chùa tiếp, đổ tiếp. Như vậy thì nghĩa là làm sao? Thế thì tôi cũng xin trả lời. Những người nói như thế là những người hoàn toàn có hai cái không hiểu. Thứ nhất, không hiểu gì về Liên Tông. Thứ hai, không hiểu gì về Đại Thừa Phật Pháp. Đức Phật 49 ngày trước khi thành đạo ngồi dưới cội cây Bồ Đề, đúng, tham thiền, đúng, không làm cái gì khác hơn, đúng. Nhưng mà nếu mình bảo rằng là như thế thì mình chỉ cứ ngồi tham thiền thôi, bắt chước Đức Phật y chang, thì chậm. Tại vì nếu mình cho rằng là tham thiền mới là chính pháp, mới là cái pháp đúng nhất, bởi vì Đức Phật ngồi tham thiền, thì như vậy những người nào nói như thế mà không đứng trên quan điểm của tiểu thừa giáo và đứng trên quan điểm của Thiền Tông, những người nó nói chậm. Bởi vì khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật không có sử dụng tới thiền đại thừa gì hết ạ. Đức Phật sử dụng tới thập nhị nhân duyên, minh sắc tuệ thiện của tiểu thừa pháp. Nếu nói như vậy á, nếu lấy cái lập luận như vậy, tất cả chúng ta đây theo đại thừa phải phế hết đi, phải theo lại Phật giáo nguyên thủy, tu thập nhị nhân duyên. Tại vì khi Đức Phật thành đạo là rõ ràng Đức Phật tu thập nhị nhân duyên, chứ Đức Phật tu gì? Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, trước khi Đức Phật mà ngồi dưới cội cây 49 ngày á, Đức Phật làm những cái gì? Đức Phật trong những đời quá khứ, trong những kinh bổn sinh bổn sự nói đến Đức Phật là tối ngày cứ ngồi dưới cội cây không hả? Đức Phật thực hiện biết bao nhiêu pháp, xả thân, xả đầu, xả mắt, bố thí, nhẫn nhục, tu đủ lục ba la mật, theo đại thừa Phật pháp, thiền định trí tuệ đủ cả, hành đủ thứ hết. Và cái cứu cánh của Đức Phật là để độ chúng sinh, mà mới tu tất cả những cái pháp khó tu, khó nhẫn như vậy. Thế cho nên để muốn được ngồi dưới cội cây 49 ngày chiến đấu với ma binh, mình phải trải qua A Tăng kỳ kiếp, tu những hành như vậy cái đã. Cũng như mình đến dự một cái lễ của một người phát bằng tiến sĩ, những người sinh viên mới đậu tiến sĩ được lãnh bằng. Rồi mình về mình có đi học, cha mẹ bảo mình học được không? Đi học làm gì? Rõ ràng mấy ông đó, mấy ông được bằng tiến sĩ, mấy ông đâu có đi học. Mấy ông chỉ đến đó ngồi dự lễ và mặc cái áo đó lên lãnh. Thế là mình cũng đến ngồi, đợi có cái lễ đó đến ngồi rồi mặc áo đó để lên lãnh bằng à? Đủ được. Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đó cũng giống như là mấy người học sinh ra trường đến cái lễ đó ngồi ở dưới băng ghế chờ lên lãnh bằng vậy đấy. Mình đâu có thể bắt chước ngang được. Mình phải xem xét cả một quá trình tu hành của Đức Phật. Cho nên không thể nào lấy cái cớ đó để mà làm chân lý của mình được. Nghĩa là mình bảo là phải bắt chước như vậy. Bắt chước phải bắt chước cái căn bản như Ngài Vân Thủ đã hỏi trong Kinh Viên Giác. Là bổn khởi nhân địa tu hành của chư Như Lai là gì? Là cái căn bản đầu tiên phát tâm, hỏi cái đó mới quan trọng. Mình đây là mẫu giáo hết, cho nên phải hỏi cái sự đánh vần trước đã. Phải hỏi cái pháp đánh vần cái đã. Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, mà bảo người tu trình độ là trốn tránh thế giới này để tìm lên cái thế giới sung sướng khác ở là thiếu từ bi tâm, là một ngộ nhận lớn lao. Là vì theo trình độ, chứ tổ trình độ nói, khi mình tu mình phải đặt câu hỏi, như hàng nguyện, anh nguyện cái gì, chị nguyện cái gì, nguyện sinh trình độ, thì nguyện sinh trình độ, cánh hàng nguyện, có nghĩa là nguyện cái gì nữa, tiếp theo, nguyện sinh trình độ rồi, để làm gì mới được, có nghĩa là như vậy. Cánh hạ nguyện là nguyện gì nữa? Thì nguyện gì? Ở đây cuối cùng với bác nguyện sinh tịnh độ, nếu mà có nguyện sinh tịnh độ thì sinh độ xong, nếu mà chư tổ hỏi là dùng nguyện gì nữa thì mình nguyện xong. Thế thì khi mà hỏi Cánh Hà Nguyệt thì bảo Nguyệt nhập địa ngục, tức là đầu tiên thì Nguyệt sinh tỉnh độ, sinh tỉnh độ rồi Nguyệt gì nữa, Nguyệt nhập địa ngục, tức là Nguyệt vào địa ngục, lên tỉnh độ là vào địa ngục. Tại sao? Tại vì thường sinh tỉnh độ, tức là sinh tỉnh độ, vãng sinh tỉnh độ, tắc thường cầu Phật đạo. Rồi gì nữa? Cho mình hoàn nhập cái địa ngục, tắc khả hóa chúng sinh. Như vậy rõ ràng lên tỉnh độ không phải rằng là trốn đây, rồi đi lên cái chỗ khác, không phải. Mà là vì độ chúng sinh mà sinh lên tịnh độ. Như vậy tinh thần của tịnh độ là tinh thần của Đại Thừa, độ chúng sinh. Là khi chỗ độ chúng sinh, cho nên mình thấy ngay, như là có một lần tôi cũng có nói ở đây, cũng giống như là mình phải bỏ nhà thì đến chùa đi tu vậy đó. Chứ nếu mình bỏ nhà đi chùa đi tu rồi người thân nhân của mình bảo mình chứ mình trốn gia đình đi tìm một cái chỗ yên lành hơn sao? Không phải. Khi mình bỏ nhà đến ngôi chùa không phải là mình nghĩa là tìm đến chỗ này rồi bỏ cái chỗ nọ, mà chỉ vì không phải bỏ chỗ, mà chỉ vì để tu tập. Tu tập đó để độ những người thân nhân chứng nhận để chúng sinh cái sau đó. Là để như vậy thì cũng giống như là bỏ cái thế giới này á, thì về cái chỗ có Phật. Cũng giống như là mình bỏ cái nhà của mình, có nhiều người ở những cái xứ như tôi biết chùa này, Hồng Cổ Na Uy qua đây tu, trong tương lai thì có một chị ở bên Thụy Sĩ qua đây tu, cũng bỏ những cái chủ xứ xa lắc của mình để đến cái chỗ này tu. Thì tu đó không phải là tìm chỗ, mà là tìm cái pháp, tìm cái sự tu. Thế thì mình thấy ngay rằng là như vậy không phải là mình phát nguyện không lên tỉnh độ, đó là mình tự bi hơn. Mà chính vì mình tự bi vô cùng mình mới phát nguyện lên tỉnh độ. Tại vì lên tỉnh độ cũng như là bây giờ đó, mình muốn một người phát nguyện mà tôi bây giờ tôi phải đi du học, tôi học cho thành tài về để tôi dạy dỗ lại xóm làng của tôi. Người đó ra đi học, người đó có một cái sự tiến dài, đúng đắn. Chứ không phải mình bảo là tôi muốn đổ cái làng xóm tôi đấy, nhất định tôi lìa làng lìa xóm. Không phải. Mà lìa đó để đổ. Mà lìa đó mới thành tài. Thành tài mới trở về đổ được. Cho nên tình độ nó khác với cái thiên đường. Thiên đường là chỉ có về an trú với sự che chở của thượng đế. Tịnh độ là về đó để tu hành cho thành đạo, để độ chúng sinh. Và dĩ nhiên cái người tu, dù là người tu thiền, người đó cũng có hai yếu tố không lìa tịnh độ, tức là hiện tại và vị lai. Cái người tu thiền hay là tu gì thì chẳng nữa cũng không thể lìa tịnh độ ở hai điểm: hiện ngay hiện tại và trong tương lai nữa. Nghĩa là thế nào? Ngay hiện tại thì bất cứ một người nào thiền tịnh mật giáo hiện gì đi chăng nữa đều phải lập đạo tràng. Lập đạo tràng mới độ sinh được. Mà lập đạo tràng thì phải trang nghiêm đạo tràng, phải trang nghiêm đạo tràng bằng dưới đức, bằng Phật pháp, bằng những cái sự trang nghiêm như vậy mới độ sinh được. Mình thấy có ai độ sinh mà lìa đạo tràng ra mà độ sinh được không? Đâu được. Như vậy ngay trong hiện tại người nào cũng phải lập cái quốc độ, mà thanh tịnh cái quốc độ đó, tức là gọi là lập cái tịnh độ của mình, mà mình coi như là một vị giáo chủ lập định. Như vậy có lập tịnh độ mới độ sinh. Cho nên tịnh độ có cái nghĩa là lập ra để độ sinh, chứ Phật lập tịnh độ để độ sinh, chứ phải chư Phật lập tịnh độ để chư Phật sống hưởng. Không phải. Tại vì nếu mình hiểu cái ý nghĩa của Niết Bàn thì chư Phật đắc được Niết Bàn, tức là chư Phật có được cái từ thọ dụng tịnh độ. Và cái từ thọ dụng nó có tình độ chư Phật thù thắng tới độ mà người ta không thể nào cảm thọ nổi. Chư Phật chỉ có thể diễn tả ra, cái diễn tả đó gọi là tha thọ dụng tình độ, là lập ra cái cảnh giới để cho người ta có thể thử biết từ một phần nào đó cái từ thọ dụng cảnh giới của người. Cũng giống như bây giờ tôi nói ví dụ, một người người ta có một cái kiến thức cao, rất đầu một cái bằng cấp nào đó cao, có cái kiến thức nào đó cao, mình không thể nào đo nổi kiến thức của người ta, nhưng mình chỉ đo nổi qua cái người ta bày được cho mình, người ta chỉ được cho mình. Qua cái bày cái chỉ đó, mình có thể lường được cái hiểu biết của người ta. Thì cũng vậy, qua cái cảnh giới an lạc của chư Phật, chúng sinh có thể lường được cái từ tâm của Đức Phật nó an lạc như thế nào. Qua cái cảnh giới trang nghiêm, mình có thể lường được những người đang sống trong cảnh giới đó, cái tâm trạng họ như thế nào. Nó giống như vậy. Như vậy thì Đức Phật không cần phải lập cõi để hưởng được, nó lập cõi chỉ để độ sinh. Rõ ràng như ở thế gian này, lập chùa lập gì, trang nghiêm cảnh giới này cũng chỉ để độ sinh, không ngoài ý nghĩa nói trên. Như vậy ngay hiện tại cũng phải lập trình độ. Và trong tương lai, mình có tu gì chăng nữa thì mình chứng được một cái sự thanh tịnh trong thân tâm, thì cái thanh tịnh trong tâm mình khi nào cũng được an lạc. Một vị thiền sư cũng khi nào cũng dùng chữ an lạc. Mà thế giới tịnh độ là một cảnh giới gọi là thanh tịnh an lạc độ, hay nói cực lạc quốc độ của phương Tây đấy. Cho nên an lạc đó là cái tất nhiên của một cái sự tu hành. Thì đạt được cái như hồi đấy tôi mới nói cái tự thọ dụng. Và tự thọ dụng đó mình thể hiện ra cái đạo tràng, tức là tha thọ dụng để làm cho người ta được hóa độ. Và khi mình tu chứng thì mình được cái an lạc ở trong cái nội tâm. Cái cảnh giới mà mình chứng được, cảnh giới đó là không thể nào khác hơn tịnh độ được. Chắc chắn là cảnh giới của tịnh độ, tức là thanh tịnh và an lạc, chắc chắn như vậy. Cho nên vì vậy mà Ngài Ấn Thuận Đại Sư là một bậc cao tăng hiện tại của Trung Hoa. Ngài mới nói rằng là giới là nền tảng như mặt đất để che chở, để chở con người, và tịnh là cái nọc để che, che mưa, che gió, cũng giống như là che những cái phiền não, ô nhiễm, các pháp khác vậy. Cho nên khi cái chùa thì cần nhất là cái nền của cái nọc, nền là giới, nọc là tịnh. Còn thiền định là phương tiện, tịnh đó là cấu thành. Thiền định là cũng chỉ để đạt đến cái sự thanh tịnh. Còn nếu thiền định mà đạt đến sự bất tịnh, nó là thiền định của ma. Ma cho nên được cái định mà tà định, được cái huệ mà tà huệ. Cho nên tà định mà tà huệ, cho nên cảnh giới của ma bất tịnh. Đức Phật được chính định chính huệ, cho nên cảnh giới của chư Phật là thanh tịnh. Như vậy rõ ràng tu là để làm sao được thanh tịnh ba nghiệp, thanh tịnh ba nghiệp thân ngữ ý. Như vậy thì mình thấy ngay là tu tịnh không phải là chạy trốn cái chỗ khổ, đi tìm cái chỗ sướng như nhiều người lập luận. Không phải, không mảy may. Mà để cứu độ cũng giống như chẳng hạn, tôi nói ví dụ một cách bình thường nhất. Ở Việt Nam mình hay xảy ra trước kia, cách đây tới chừng 10 năm, 15 năm. Việt Nam mình mỗi một gia đình phải cố gắng dành dụng tiền bạc cho một đứa con trai đi vượt biên. Rồi cầu đó đi vượt biên qua, rồi sau này bảo lãnh thân nhân. Thì cái đi vượt biên đó không phải là trốn cái khổ của gia đình đi tìm một cái vui riêng, mà chỉ là một cái sứ mạng ra đi để mà cứu vớt gia đình. Thì cái lên trên tình độ, cầu sinh tình độ mình cũng là cái sứ mạng hết như vậy. Lên tình độ để cứu độ chúng sinh ở thế giới Tha Bà, nó cũng hết trang như vậy. Cho nên nó có tinh thần của cái sự cứu độ ở trong. Còn nếu mình muốn cứu độ chúng sinh mà mình không chuẩn bị cảnh giới, sao mình cứu độ? Bây giờ tôi một thân một mình, cho nên tôi khó cứu, khó độ. Bây giờ có rất nhiều người nào đó mà tôi có nói bằng là muốn xuất gia tôi cũng đầu hàng, không lẽ xuất gia là thầy trò đi lang thang ngoài đường. Thì xuất gia phải có chốn, có chiền, có chùa, có chiền, có phòng, có ở xá chứ. Đó. Cho nên sư bà thì đổ được. Sư bà thì đổ được. Thế khi mình muốn đổ thì mình phải nghĩ ngay. Tính cảnh giới. Không có cảnh giới lấy gì đổ. Cho nên tôi chỉ có phát cái nguyện là phù đổ. Tức là phù cho sư bà, phù cho quý thầy, chư tăng ở các nơi. Phù độ. Còn chính độ là những vị chủ trì nói trên, đó là chính độ, còn tôi là phù. Tôi là đi để nói cho nên mới có người nào uy qua đây tu, người bên Thụy Sĩ qua đây tu, người đâu ở tu, người nữ nào ở đâu ở Nam Châu này muốn tu tôi điều trị về đây ráo hết. Tôi là cứ giới thiệu tới sư bà này, rồi mà tới đây tu. Thế thì như vậy mình hiểu cái ý nghĩa của cái tịnh độ. Cái tịnh độ chính là cái cục cánh của người tu đại thừa Phật pháp. Để muốn độ chúng sinh phải có cục độ. Cho nên một người nào muốn độ chúng thì tự nhiên phải lập đạo tràng, phải mở đạo tràng. Và người tu, cái thành công người tu là khi nào cũng nói đến chữ an lạc. Tịnh độ không phải an lạc thì là cái gì nữa? Cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là người nào mở miệng ra là cũng nói đến cái tình độ còn gì nữa. Tam thừa đều nói đến tình độ. Kể cả tiểu thừa Phật giáo cũng nói đến sự tu tập để thanh tịnh thân tâm. Cũng phải từ tịnh kỳ tâm để chiêu Phật giáo. Và để cho thanh tịnh. Mà không phải chỉ thanh tịnh riêng mình để hóa ra thành tiểu thừa còn gì. Cho nên thanh tịnh cho mình phải thanh tịnh cho chúng sinh. Mà muốn thanh tịnh chúng sinh thì phải trang nghiêm cảnh giới. Cho nên ly tình độ thì nghĩa đại thừa nó không thành. Lìa tình độ thì lấy gì làm phương tiện để độ sinh? Như vậy sâu sắc bảo là tình độ chỉ để cho quý cụ già nua rồi tu thôi. Mà là tình độ rằng là tuổi nào cũng phải tu hết. Già trẻ lớn bé. Đức Phật không có chế pháp nào mà Đức Phật bảo pháp mày chỉ tuổi đó đến đó tu, pháp kia là tuổi này đến tuổi nọ tu. Mà rõ ràng như vậy. Cho nên khi mình học tịnh độ và mình biết tịnh độ thì mình cần phải làm cho nó sáng tỏ. Tức đừng để cho những người khác người ta ngộ nhận, rồi người ta cho rằng là giống như những cái mà đại tịnh như tôi mới nói. Tức là cho rằng là tịnh độ là mê tín. Cho là tình độ cũng giống như là mê tín vô một cái thế giới nào đó, xong rồi cầu sinh về cái thế giới đó để sống như thế. Cho nên chư tổ tình độ khi nào thì nhấn đi nhấn lại là nói là các kim chính niệm bị buồn để đạo cầu sinh tình độ là con vì cái chính niệm vì cầu thành bồ đề đạo cho nên mới cầu sinh tình độ, chứ phải cầu sinh tình độ vì một cái lý do nào khác. Thế cho nên mình mới biết rằng là tình độ nó cũng phải dựa vào những cái yếu tố pháp bồ đề tâm, dựa vào những yếu tố giới đức thanh tịnh thì tình độ nó mới thành. Và khi mình muốn thành tựu cái tình độ thì chính là mình cũng khi mình đến tình độ thì mình trở thành một phần tử của tình độ. Tình độ nó là một cái tổng thể của sự thanh tịnh thì mình là một phần tử, như chẳng hạn như là cái chùa là tổng thể nhưng mà mãi ngói kèo cột cái gì mà không phải là chùa. Đó. Cái từng viên gạch cũng là cái ngôi chùa nữa. Từng người Phật tử trên này nó cũng đóng góp cho cái ngôi chùa nữa. Cho nên khi mình muốn đến cái ngôi chùa thì tự nhiên mình phải thanh tịnh thân tâm. Mình phải nhỏ, mình phải ăn mặc cho trang nghiêm. Mình đến chùa ngồi cho ngay ngắn. Mình có thể ngả ngớn. Mình có thể phóng túng và buông lung được ở trong cái cảnh giới như vậy. Thế nên khi mình đến đó mình sẽ đóng góp thêm cho cái phần trang nghiêm. Trang nghiêm đây phải chỉ có mái ngói cột kèo hay là tường hay hoa. Và trang nghiêm thì là đại chúng đang còn ngồi như vậy. Nó cũng làm tăng phần trang nghiêm. Cho nên khi mình chuẩn bị đến thế giới cực lạc, mình cũng phải thanh tịnh thân tâm. Thanh tịnh thân tâm dĩ nhiên dưới đất, ở dưới đất dĩ nhiên phải phát của đề tâm, phải chứng sẽ được phát sẽ được dưới thể. Cho nên những cái tu pháp quán thế giới của mình chỉ là nền tảng và căn bản để cho mình tu tịnh hay để cho mình tu thiền. Tại vì chính thiền tâm còn khó khăn ở một cái điểm rằng hết lìa giới ra mà tham thiền này kia một hồi là ma nhập hết thành ma. Tại vì lìa giới mà tu định, định nó sẽ thành ma, định của ma. Quan trọng tu cái gì thì tu tịnh hay thiền hay mật, hết cái không giới là ma đạo, mà thì nó cứ phải kèm theo cái giới, nó phải kèm theo. Và giới như mình đã hiểu, giới không phải chỉ là một cái sự tử tế nhất thời đạo đức có giới hạn, mà giới là bồ đề tâm, là phải phát sinh cái tâm độ tận chúng sinh, lấy chúng sinh là đối tượng để tu. Như là những cái buổi sau mình sẽ nghe chư Phật tu hành như thế nào và lập tịnh độ như thế nào, thì mình sẽ biết ngay là chư Phật nào cũng không có lìa chúng sinh ra mà thành Phật hết. Thì bây giờ mình sẽ hiểu rõ hơn. Thế vậy thì theo đúng chương trình là mình 11 giờ là ngưng, là tại vì còn sửa soạn sai soạn, nó còn ăn quá đường, và ông cũng ăn quá đường, giới tử cả quá đường, ăn quá đường đây là dưới là tính là chính vì vậy là mình phải để dành cái giờ đó giờ tu tập. Rồi chiều nay là 2 giờ đúng, và mình 2 giờ đúng đến 4 giờ thì mình sẽ trở lại đây, và tôi cũng bắt đầu nói đến 3 hệ của tịnh độ. Thì tôi sẽ nói lần lượt cái hệ đầu gọi là tịnh độ nhân gian và đấu sốc của Đức Phật Di Lặc, rồi kế đến là tịnh độ đông phương của ngài Hát Xúc Bệ Phật, hay là ngài Dược Sư, và cái hệ thứ ba là thế giới tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Thì khi mình nắm vững như vậy thì mình tu tịnh độ mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình không còn phải có một cái gì thắc mắc hết, để mình biết là mình tu phải hay là tu sai, mình sẽ rộng mạnh hơn. Vậy thì mình tạm ngừng ở đây thì cũng quá lố 50 phút rồi. Thế thì thôi, mọi người cũng ngồi tại chỗ chắp tay hồi hướng, rồi 2 giờ thì lại trở về lại đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn